Đế Bá, chương 2811, nữ nhân mông lung, góc truyện audio.com, thiên quân tượng thần biến sắc mặt, nguy rồi, thiên quân tượng thần hoảng sợ nhanh chóng thụt lùi, nhưng chỉ trong nháy mắt nữ nhân mông lung đã ra tay, hai chân rời mặt đất lơ lửng tại chỗ. Nữ nhân mông lung giương hai tay ra tựa như ngàn vạn cánh tay luân hồi. Trong khoảnh khắc nữ nhân mông lung như biến thành thiên thủ thiên NS, mỗi cánh tay luân hồi là một đại thế luân hồi. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi thiên thủy luân hồi thì thời không cổ chiến trường rơi vào hắc ám, màn đêm bao phủ nguyên cổ chiến trường. Khoảnh khắc này dường như bóng đêm phủ trùm thế giới, trong bóng đêm không thứ gì chạy thoát khỏi nó, tất cả bị màn đêm trấn áp. Ong 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 ong, khoảnh khắc đó bóng đêm mở một cánh cửa từng luồng sáng chút xuống như thể vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm. Nhưng ánh sáng chút xuống không phải ánh trăng tinh khiết xinh đẹp mà là ánh sáng lạnh sát phạt vô địch. Ánh sáng lạnh đổ xuống không chỉ là sát phạt, nó mang theo vô thượng ý chí ma diệt, này là tiên đế ma diệt, nó có thể ma diệt mọi thứ trên đời, thời gian, thời không, đại đạo vạn vật. Hết thảy đều sẽ bị ánh sáng này ma diệt. Thiên quân thượng thần nhìn ánh sáng đỏ chút xuống, hoàn toàn biến sắc mặt hoảng sợ giống to. Mờ, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng giao thác nhau, ba đại đạo vô thượng lao ngay ra khỏi ba đại thế giới. Đinh, ba đại đạo vô thượng quấn quýt nhau hóa thành biển cả mênh mang, biển rộng vô biên che trên đỉnh đầu thiên quân thượng thần muốn ngăn lại ánh sáng đổ xuống. Phập, 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 ánh sáng chút xuống đâm biển rộng mênh mông thủn lỗ chỗ từng luồng sáng bắn xuyên phòng ngự của thiên quân thượng thần. Ba đại đạo biến thành biển rộng mênh mông tuy rằng dày không thể tưởng tượng nhưng nó vẫn bị ánh sáng đổ xuống bắn thủng. Ánh sáng đó mang theo vô thượng ý chí của đại đế tiên vương, đại đạo biển cả của thượng thần làm sao ngăn nổi. Tuy ánh sáng bắn xuyên qua biển mênh mông thì uy lực yếu đi nhê ỉu nhưng chút xuống vẫn có thể bắn chết chí tôn cường giả, cho nên thiên quân thượng thần biến sắc mặt gầm giống, người tỏa ánh sáng ngút trời hóa thành đôi cánh phòng ngự mạnh nhất che toàn thân. Thiên quân thượng thần lật tay chụp một thần trung cổ xưa bao trùm cả người hòng ngăn lại ánh sáng chấn sát giáng xuống. Đùng đùng đùng, chớp mắt cánh thiên quân thượng thần bị bắn thủng, thần trung bao phủ người thiên quân thượng thần cuối cùng chặn lại các luồng sáng. Thần trung bị bắn thủng lỗ chỗ, suýt bắn thủng luôn cả cái chuông. Tuy cuối cùng thần trung chặn lại các luồng sáng, nhưng thiên quân thượng thần bị đánh bay ra ngoài, bị dư uy đẩy bay ra mấy trời sao, hộc bãi máu. Mạnh quá đi, nhìn thượng thần bị đánh bay, còn là phòng ngự ba tầng vẫn bị đánh bay, có thể tưởng tượng uy lực ánh trăng chút xuống khủng bố biết bao. Đây là, Nam Dương thượng thần ngồi trong đại điện đứng bật dậy, giật mình nhìn nữ nhân mông lung, nhìn bóng đêm giáng xuống. Nam Dương thượng thần hút ngụm khí lạnh. Khi thấy bóng đêm buông xuống là Nam Dương Thượng Thần nghĩ ngay tới một người, vì nó là tuyệt chiêu của một vị tiên vương. Nam Dương Thượng Thần chưa từng thấy tận mắt tuyệt chiêu này nhưng có nghe nói uy lực của nó. Ong 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 ong, thanh âm lại vang lên, bóng đen vẫn bao phủ thời không. Một vầng trăng sáng trên cao liên tục chút xuống ánh sáng tựa như sóng to dòng nước xiết lao nhanh trong sông dài nháy mắt. Góc truyện audio.com, trùng kích hướng thiên quân thượng thần. Ánh sáng trùng kích ập đến không gì ngăn nổi, dường như nó có thể xóa tan mọi thứ trên đời, tất cả không còn tồn tại trước nó. Đinh 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 đinh, ánh sáng ập đến, thiên quân thượng thần hú dài lập tức lấy một sáo trang ra mặc lên người. Thiên quân thượng thần khoác đế giáp, tay trái cầm đế thuẫn, tay phải cầm đế kiếm. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi thiên quân thượng thần khoác đế giáp, cầm đế kiếm thì vô thượng thiên chương hiển hiện, lực lượng đại sơ vô cùng tận tuôn ra. Vèo, ba đồ đằng của thiên quân thượng thần khắc lên sáo trang, ba thế giới hỗn độn chi khí chống lên uy lực sáo trang. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một thân hình cao lớn vô thượng hiện ra. Thân hình vĩ ngạn vô thượng này thiên mệnh lơ lửng, đứng trên thiên chương. Sáo trang hình thành thiên chương hiện ra sau lưng thơ nhìn vĩ ngạn, biến thành bảo vệ phòng ngự mạnh nhất trên đời. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô thượng thiên chương rốt cuộc chặn lại dòng sông ánh sáng ập đến, bảo vệ thiên quân thượng thần. Thấy cảnh đó có một vị đại giáo lão tổ hét to. Đại đế từ binh sáo trang, nhìn thiên quân thượng thần mặc sáo trang, có vương triều lão tổ hâm mộ nói. Sáo trang già thiên thần đế thủy tổ của già Nhật Môn, là một vị đại đế sau mệnh cung ba thiên mệnh. Tuy thiên quân thượng thần có ba đồ đẳng yếu hơn già thiên thần đế nhiều nhưng vì già thiên thần đế có ba thiên mệnh là đã nắm giữ chân ngã thế nhưng thiên quân thượng thần dù có ba đồ đẳng lại không thể thành bộ gã không có chân ngã. Lùi một vạn bước dù ba đồ đằng của thiên quân thượng thần có thể sánh ngang với ba thiên mệnh của già thiên thần đế, nhưng khi già thiên thần đế dung chân ngã thiên quân thượng thần chỉ có nước bị nghiền. Đại đế tử binh sáo trang, lúc này thiên quân thượng thần mặc trên người là sáo trang mà già thiên thần đế mặc khi còn trẻ. với một đại đế thì tử binh sáo trang, và tử binh sáo trang chỉ có ba đạo phôi hậu thiên thì không làm được trò trống gì. Với tu sĩ môn phái nhỏ hoặc tán tu, một tử binh sáo trang rất đáng giá. Với cường giả tu sĩ xuất thân danh môn hoặc có thực lực thì ba tử binh sáo trang hậu thiên đạo chỉ là sáo trang bình thường. Thật ra giả thiên thần đế về sau mạnh lên có sáo trang càng tốt, nhưng sáo trang này là giả thiên thần đế có khi mình còn nhỏ nghèo mạt dẹp, nó cùng giả thiên thần đế vượt qua ngày tháng khó khăn. Nên giả thiên thần đế luôn tiếc không nỡ ném sáo trang này, luôn luyện tạo nó cho đến khi giả thiên thần đế trở thành đại đế có ba thiên mệnh thì vẫn còn rèn luyện sáo trang này, khiến nó trở thành một đại đế tử binh sáo trang. Nói thật ra một số đại đế tiên vương có vũ khí thiên mệnh bình thường lười lãng phí thời gian, công sức đi rèn tạo một tử binh sáo trang chỉ có ba đạo phôi hậu thiên. Giả thiên thần đế có tình cảm rất sâu với sáo trang nên bỏ tâm huyết rất lớn để rèn sáo trang, khiến nó trở thành một đại đế tử binh sáo trang siêu mạnh. Sau khi giả thiên thần đế có ba thiên mệnh, có rất nhiều sáo trang càng mạnh hơn nên truyền sáo trang này lại cho tử tôn của mình, về sau nó vào tay thiên quân thượng thần. Thiên quân thượng thần cực kỳ yêu quý sáo trang này, tuy nó chỉ là một tử binh sáo trang nhưng ẩn chứa nhiều tâm huyết của Tề Lâm đế gia. Tề Lâm đế gia dùng nhiều thủ đoạn rèn tạo nó, khiến sáo trang này phát huy tiềm năng đến cực. Góc truyện audio.com, Hàn, đại đế tử binh sáo trang, nhìn thiên quân thượng thần mặc sáo trang đó, các vị đại giáo lão tổ đều hâm mộ. Cách chương.